Cho nên ở đây thì ý nghĩa mình phải thấy được cái ý, gọi là cái ý mà gọi là nó sâu ở trong, nó trừ bỏ, chứ sự thật là không có phải trừ đi đâu hết. Mà ở đây là muốn nói rằng mình bây giờ mình phải thấy ngược trở lại, thấy không? À, nghĩa là thay vì những cái vọng động, những cái tưởng niệm đó đó, không? Mình không theo nó, mà bây giờ thấy ngược trở lại, mà trước khi vọng động tưởng niệm đó, không? À, tức là khi mà nó khởi tưởng, khởi niệm đó, khởi động lên đó, thì mình phải thấy ngược trở lại trước khi nó khởi niệm đó, trước khi nó vọng động đó, à, thấy ngược trở lại đó, thầm nhận, à, gọi là trở lại ngay nơi cái đầu nguồn của nó đó, không? À, thì chính đó là chân tâm, à, chứ không phải nghe nói là trừ bỏ cái mình cố để mà trừ, cố mà dẹp nó, à, thì cái đó gọi là đầu thêm đầu, vọng là thêm lớp vọng nữa, à, nó đã không thật rồi mà trừ thì làm sao trừ, thí dụ như cái bóng, à, cái bóng thì quý vị làm sao trừ cái bóng đây, à, càng cố trừ cố dẹp chứ nói chừng nào á, à, thì nó càng lăng xăng, càng động thêm chừng đấy nữa, à, cái quan trọng thì sao? Nếu là cái bóng, thí dụ như là, à, buổi trưa nắng, ha, trưa nắng thì mình, à, đi ra ngoài nắng thì nó có cái bóng mình nó rọi xuống, phải không? Thì bây giờ làm sao trừ cái bóng đó? Cái bóng làm sao trừ? À, chỉ quan trọng là chỉ cần mình đi vào trong mát mình đứng là hết thôi, phải không? Còn cố trừ chừng nào thì nó càng lăng xăng chừng đấy nữa, phải không? Thì cái này cũng vậy thôi. Đó là vận động, không? Là tưởng niệm, là cái bóng, mà càng cố trừ chừng nào đó thì nó càng động chừng đấy nữa. À, thì bây giờ thay vì như vậy thì mình quay ngược trở lại, à, trước khi mà nó động niệm đó, à, thì chỗ đó nó có tướng gì đâu, à, thì ngay đó đó là cái chỗ chân thật của mình, đó là chỗ sống của mình đó, không? À, cho nên hiểu vậy đó thì quý vị thấy, à, nhớ lại trong kinh Kim Cang mà cái đoạn mà Phật nói rằng độ tất cả chín loài chúng sanh vào vô dư niết bàn đó, mà không thấy có một chúng sanh nào được diệt độ đó, thì chính chỗ này đó, phải không? À, chúng sanh đó là chúng sanh, mỗi một chúng sanh là một tâm niệm của mình là một chúng sanh đó, phải không? Một tâm niệm của mình là một chúng sanh đó, mà bây giờ độ hết tất cả những cái tâm niệm đó, không, vào cái chỗ vô dư niết bàn là cái chỗ gì? Là chỗ không sanh, phải không? Độ nó vào tất cả chỗ vô dư niết bàn mà không thấy có một chúng sanh nào được diệt độ, tức là cũng không thấy có cái tâm niệm nào được độ hết, không? Thì tức là sao? Đó, tức là mình đưa nó ngược trở về cái chỗ trước khi động niệm chứ gì, không? Thì chỗ đó đâu có tướng gì, à, thành ra đưa nó trở về chỗ đó thì nó bật hết thôi, không? À, thành ra tự nó lặng lẽ mà không có trừ, không có dẹp gì hết, không? Cho nên độ mà cũng không có thấy có độ gì hết, không? À, thì nó hiểu được như vậy đó, thì quý vị thấy cái ý nghĩa gọi là chân thật tu hành của mình nó rất là rõ ràng, nó sáng sủa, không? Còn mình không hiểu á, hiểu theo chữ nghĩa đó, à, thì mình, à, gọi là nghe nói độ hoặc nghe nói trừ, cái thì mình, à, cố độ, không? Cố trừ đó, à, thành ra nó lại, à, đi theo gọi là cái chiều, à, gọi là cái chiều hư vọng, nó bỏ lớp vọng này nó thêm lớp vọng khác, phải không? À, như vậy thì quý vị thấy, à, rõ được tâm, à, là như thế nào, tâm có hình tướng gì, à, rõ ràng, phải không? À, như vậy thì quý vị biết, vậy là biết có tâm rồi chưa? À, à, vậy thì quý vị thấy giờ tâm là có hay không? À, thành ra gọi là cái người đời á, không, theo thế gian á là luôn luôn là sống theo cái ý niệm đối đãi, không? Cho nên là, à, hoặc là có hoặc là không thôi, phải xác định rõ là có hay là không. À, còn nếu mà, à, đúng theo cái nghĩa nhà thiền thì phải nói sao? Tức là nó là nó thôi, à, không nói có hay không hết, phải không? À, tức là nó như vậy là như vậy thôi, nó là nó vậy thôi, chứ còn nó có hay là nó không đó, à, thì đều là rơi vào bên ngoài, à, là Như vậy thì quý vị thấy, vậy thì tuy là tâm nó là không thể nó có hay không, không thể có hình tướng gì, nhưng mà rõ ràng là coi như là có cái chỗ thầm nhận, không thầm nhận biết đó, chứ còn không nó có hay không. Nhưng mà ở đây người khéo á, thì làm sao nhận biết được nó đây, không chứ giờ biết rõ là tâm đó thì nó là như vậy đó, nhưng mà giờ làm sao mà nhận rõ nó, nó hiện ở đâu. Nhận rõ nó hiện ở đâu, tức là biết tâm nó rồi chứ chắc chắn là nó phải nghe là nó không thể là gọi là rỗng trơn như là hư không, hay là như lông rùa như sừng rõ vậy không, tức là biết chắc chắn là nó không có hình tướng gì, nhưng mà nó phải có rồi đó. Không? Không thể có hình tướng như là một vật, nhưng mà nó không phải hoàn toàn là không, phải không? Nhưng mà bây giờ đây á, làm sao nhận nó đây và nó ở đâu đây? Đó. Thì bây giờ làm sao nhận và nó ở đâu? Cho nên người học thiền là phải thật sự là coi như rất là tế nhị và rất là coi như phải lanh lợi đó. Nếu mà thật sự á, mà người mà lanh lợi nghe nói mà hỏi tâm ở đâu á thì sao? Nghe nói tâm mà có ở đâu á thì đó là không phải tâm rồi. Đây có ở đâu tức là có chỗ, phải không? Mà có chỗ thì cũng là thành cái bị thấy rồi, bị biết rồi. À, cho nên trong cái bộ gọi là Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận mà của ngài Thiền Sư Tuệ Hải đó, thì ngài có một đoạn ngài bảo tâm nó trụ ở chỗ nào, tức là ngài đặt câu hỏi lại, tâm nó trụ ở chỗ nào, thì ngài đáp là tâm nó trụ ở cái chỗ không trụ là trụ. Phải không? Trụ là ở chỗ không trụ là trụ. Giờ hỏi thế nào là cái chỗ không trụ, thì đáp chẳng trụ tất cả chỗ, đó là trụ cái chỗ không trụ. Tức là không trụ tất cả chỗ thì đó là trụ cái chỗ không trụ. Giờ người hỏi thêm thế nào là chẳng trụ tất cả chỗ, thì đáp chẳng trụ tất cả chỗ là chẳng trụ nơi lành dữ, có không trong ngoài chẳng giữa, chẳng trụ không cũng chẳng trụ nơi chẳng không, chẳng trụ định cũng chẳng trụ chẳng định, tức là chẳng trụ tất cả chỗ. Chỉ cái chẳng trụ tất cả chỗ đó thì đó là chỗ trụ. Người mà được như thế gọi là tâm không trụ, thì cái tâm không trụ tức là tâm Phật. Đó, chính cái tâm không trụ đó là tâm Phật. Đó, thì quý vị nắm vững cái chỗ này á, thì thấy được cái chỗ gọi là chỗ trụ của tâm. Như vậy thì tâm nó trụ ở chỗ nào? Thì đây là ngài nói là nó trụ ở cái chỗ không trụ. Nó trụ ngay chỗ không trụ. Bởi vì thường thường thế gian á, thì hãy nói là trụ thì là phải có chỗ, phải không? Trụ thì phải có chỗ vững vàng. Còn ở đây thì chính là không chỗ thì mới là trụ, còn có chỗ là bị dời đổi. Đó, đây thì ngược lại. Thì bởi vì thí dụ như đây tâm mình mà nó không có gọi là nó không có bám, không có dừng vào cái chỗ nào hết thì chính đó là nó trụ, nó an định, phải không? Còn mà nó có dừng ở chỗ nào đó thì tức là nó bị biến đổi, nó bị dời đổi. Thí dụ nó thấy cái sắc, không thấy một cái sắc, một cái tướng gì đó mà thấy mà nó không có dừng thì nó chính là nó đang an trụ và nó đang an định, phải không? Còn mà nó thấy cái thì nó sao, nó duyên theo chỗ đó, nó dừng ngay chỗ đó, thì tức là nó trụ ngay chỗ đó, mà nó trụ ngay đó tức là nó đang bị dời đổi. Tức là nó theo duyên tức là theo sanh diệt, phải không? Tức là mất, coi như ngay đó gọi là mất mình đó, mất mình và theo cảnh thì đó là bị dời đổi. Cho nên có chỗ là bị dời đổi, còn không chỗ thì mới thực là trụ. Thành ra ở đây nó ngược lại với thế gian. Do đó mà ở đây Ngài đáp là không trụ tất cả chỗ, thì đó mới là cái chỗ trụ. Rồi Ngài mới giải thích là không trụ tất cả chỗ là sao? Thì tức đây là không trụ nơi lành dữ có không, hoặc là định loạn, tức là mọi tất cả những cái tướng đối đãi giữa thế gian. Vậy thì không trụ bất cứ chỗ nào hết. Thì đây Ngài nói chỉ cái chẳng trụ tất cả chỗ đó đó, thì chính đó là cái chỗ trụ. Cái mà không trụ tất cả chỗ nào hết thì chính đó là chỗ trụ của mình, đó là chỗ sống của mình. Thì đây Ngài nói cái tâm không trụ đó đó thì tức là tâm Phật đó, thì mình phải nhận rõ chỗ đó là cái chỗ sống đó. Cho nên đó là cái tâm gọi là tâm không trụ tất cả gì hết. Thì quý vị thấy nắm vững chỗ đó thì mình thấy cái yếu chỉ minh tâm nó rõ ràng.